Đế Bá, chương 2546, Cố Tôn, góc truyện audio.com. Nam tử già nua mặc áo xám, ngồi tùy ý dưới tán cây, phong độ tư thái không lộ ra, thân ảnh vô cùng bình thường. Cố Tôn tiền bối, tuy nam tử này không lộ uy danh, nhưng Long Ngạo Thiên vẫn gọi một tiếng tiền bối, phải biết rằng Long Ngạo Thiên là đế tử đương thời, có thể được hắn gọi một tiếng tiền bối rất là không dễ dàng. Cố Tôn, một trong thập đại thiên tài tuyên cổ, người cầm quyền trong bóng tối tại Trấn Thiên Hải Thành, thanh danh của hắn không phải đặc biệt hiển hách nhưng người biết việc chân chính đều hiểu hắn là kẻ cực kỳ đáng sợ. Đế tử đường xa đến đây, không thể tiếp đón từ xa, thật thất lễ. Cố Tôn vẫn ngồi tùy ý tại chỗ, hắn nói thất lễ nhưng lại không có ý đứng lên nghênh đón. Ánh mắt Long Ngạo Thiên nhìn thẳng vào Cố Tôn, ánh mắt của hắn diễn hóa vạn pháp, xuyên thấu âm dương, giống như muốn nhìn thấu Cố Tôn. Cố Tôn vẫn ngồi ở đó, không quan tâm đến, bất kể ánh mắt Long Ngạo Thiên đáng sợ cỡ nào, hắn vẫn không bị ảnh hưởng, dường như tất cả đều bình thường mà thôi. Quan hệ thông gia lần này, là đích thân tiền bối đã đáp ứng. Trấn Thiên Hải Thành cũng nên giúp sức một chút mới được. Long Ngạo Thiên từ từ nói, nhưng mà Cố Tôn tiền bối, hiện tại thành chủ Quý Thành lại hối hận vì việc này, mà tiền bối lại khoanh tay đứng nhìn. Đây cũng không phải là ước định giữa tiền bối và phi tiên giáo chúng ta. Chuyện đám hỏi không phải ta đổi ý cũng không phải Trấn Thiên Hải Thành ta không tuân thủ hứa hẹn. Cố Tôn lắc đầu, nói ra, họa này xuất phát trên người Lý Thất Giả có ý vấn đỉnh thiên mệnh. Hắn cố ý là địch với ngươi, hắn mượn việc này đả kích đạo tâm của ngươi, đạo tâm ngươi sinh ra dao động sẽ thành toàn con đường tiên đế của hắn. Đạo tâm của ta không dễ dàng dao động như thế đâu. Long Ngạo Thiên nói ra. Nhưng lần này tiền bối khoanh tay đứng nhìn, thật sự khiến người khác suy nghĩ, không biết Trấn Thiên Hải Thành có câu trả lời làm ta thỏa mãn hay không. Long Ngạo Thiên đến đây có ý vấn tội, người khác không dám nói chuyện như thế trước mặt Cố Tôn, mà Long Ngạo Thiên lại dám, hắn tu tập thần thông ngũ đế tiên thể đại thành, hắn sợ ai chứ? Huống chi phía sau hắn còn có phi tiên giáo vô địch có thể nói hắn không sợ bất cứ kẻ nào trên thế gian. Hắn có thể gọi Cố Tôn một tiếng tiền bối, đó là cho đủ mặt mũi rồi. Sau khi nghe Long Ngạo Thiên chất vấn mình, Cố Tôn cũng không tức giận, hắn vừa cười vừa nói. Ta ra tay cũng không có quá nhiều ý nghĩa, cơ hội nên lưu lại cho đế tử ngươi. Lý Thất Giả có uy danh quá lớn, như mặt trời ban trưa chính là người đứng đầu trong quá trình vấn đỉnh thiên mệnh. Nếu đế tử thắng hắn, chạm đầu của hắn, chắc chắn sẽ không có người nào trong nhân hoàng giới tranh phong với ngươi, đế tử sẽ có vinh quang không ai bằng. Đối với đế tử mà nói, con đường đi thông tiên đế rất bằng phẳng. Lý Thất Giả chỉ là bộ xương khô trên con đường này mà thôi. Đến lúc đó, đế tử chắc chắn sẽ ôm mỹ nhân quay về. Được người trong thiên hạ cúng bái, được cửu giới khen ngợi, đây là cơ hội rất tốt, nếu ta ra tay ta sẽ đoạt danh tiếng của đế tử cho dù ta đánh thắng Lý Thất Giả cũng bị người ta lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi. Cố Tôn nói rất êm tai, nói rất nhịp nhàng ăn khớp, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Long Ngạo Thiên chỉ hừ nhẹ một tiếng, nghe Cố Tôn nói như thế nhưng không thể phản bác Cố Tôn nói có lý. Gạch nối, góc truyện audio.com, nếu Cố Tôn tiền bối nói như vậy, đây là ta thô lỗ cản rỡ. Long Ngạo Thiên nói ra, nhưng không biết Thúy Ngưng cô nương có ý gì, tại sao đi theo Lý Thất Giả, chuyện này đế tử không cần lo lắng, thành chủ đã quay về Trấn Thiên Hải Thành. Cố Tôn chậm chạp nói, chuyện đám hỏi hai nhà sẽ diễn ra, đế tử không cần quan tâm. Đế tử nên làm là đánh bại Lý Thất Giả, chém đầu của hắn, sớm ngày chịu tải thiên mệnh, leo lên vị trí tiên đế, đây mới là chính đồ. Mượn lời tiền bối ta sẽ không quan tâm việc này. Long Ngạo Thiên vô cùng tin tưởng, mười phần tự tin nói. Tuy Lý Thất Giả có hung danh hiển hách khí diễm trùng thiên, nhưng chỉ cần gặp hắn ta sẽ chảm đầu chó của hắn, dùng máu của hắn tế bái huynh đệ phi tiên giáo chết đi. Việc này không trách Long Ngạo Thiên tự tin, tin tưởng mười phần, đại đạo của hắn đã viên mãn, tụ tập thần thông ngũ đế tiên thể đại thành, hiện tại hắn chỉ kém chịu tải thiên mệnh, đối với hắn mà nói cửu thiên thập địa, người trẻ tuổi có ai là đối thủ của hắn chứ? Long Ngạo Thiên xem ra, không quản đệ nhất hung nhân càn quấy, chém Lý Thất Giả dưới đao của mình chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Không thể khinh địch, Cố Tôn chậm rãi nói ra. Dùng lực lượng đế tử muốn chém Lý Thất Giả không phải việc gì khó, nhưng sau lưng Lý Thất Giả có Cự Phách làm chỗ dựa, phía sau hắn có tiên thể đại thành Thiên Đạo Viện, Cổ Chiêu công chúa, thực lực đứng sau lưng hắn khá mạnh, không thể xem thường. Tiên thể đại thành mà thôi, không có gì. Long Ngạo Thiên tự tin nói. Thế gian cũng không phải chỉ có một tiên thể đại thành trong Thiên Đạo Viện không xuất đầu thì thôi, nếu muốn can thiệp vào việc Lý Thất Giả ta sẽ chém hết. Trong đương thời, người dám xem thường tiên thể đại thành không nhiều, Long Ngạo Thiên là một người trong số đó, hắn cũng có tiên thể đại thành, hắn tu tập thần thông ngũ đế tiên tư vô song, có thể khiêu chiến bất cứ người nào dưới tiên đế. Trên thực tế, Long Ngạo Thiên có tự tin như vậy cũng không phải do hắn cuồng ngạo, từ khi hắn xuất đạo đến nay khó bại một lần, hắn từng chạm thần hoàng, ngạo thị quần hùng, không người có thể địch. Đế tử không thể chủ quan, thành tựu hôm nay của đế tử là vô song. Cố Tôn nói ra, nhưng lão phu nói trước hảo hán song quyền khó bốn tay, đế tử cũng nên đề phòng việc này, đế tử nên thỉnh lão tổ ra tay hộ đạo cho mình, nếu không thể bình định chướng ngại, sao có thể trở thành tiên đế, làm sao ôm mỹ nhân quay về đây. Chuyện này Cố Tôn tiền bối yên tâm, Long Tổ sẽ hộ đạo cho ta, thời điểm cần thiết Long Tổ sẽ xuất thế, chắc chắn sẽ san bằng thiên đạo viện. Long Ngạo Thiên kiên định nói, ai dám là địch với ta, ai dám đối địch với phi tiên giáo đều giết không tha. Vậy mới đúng, Cố Tôn cũng gật đầu, nói ra, đế tử vô song, nếu có Long Tổ ra tay, thế gian có ai dám ngăn cản con đường tiên đế của ngươi, ở kiếp này đế tử có mục đích rõ ràng, tất thành tiên đế, phi tiên giáo cũng biến thành truyền thừa lục đế. Chuyện Lý Thất Giả không cần tiền bối phí sức, Long Ngạo Thiên chậm rãi nói ra, nhưng có một chuyện tiền bối không thể khoanh tay đứng nhìn, ta và ngươi hai phái liên minh với nhau cùng hưởng lợi ích. Không biết là chuyện gì, Cố Tôn thập phần sảng khoái, nói ra, chỉ cần đế tử có điểm nào cần chúng ta Chấn Thiên Hải Thành không dám từ chối, sẽ ra sức khuyển mã cho. Góc truyện audio.com, ngài, cách chương.